Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời đại chúng tập thở. Tôi đang thở vào và tôi biết rằng tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và tôi biết rằng tôi đang thở ra. Thở vào. Thở ra. Thở vào, tôi biết rằng tôi đang còn sống trên mặt đất này. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và chung quanh tôi. Còn sống trên mặt đất này, mỉm cười với sự sống. Thở vào, tôi cảm thấy sung sướng được thở vào. Thở ra, tôi cảm thấy sung sướng được thở ra. Sung sướng được thở vào. Sung sướng được thở ra. Thở vào, tôi thấy ba tôi đang có mặt trong từng tế bào của cơ thể tôi. Thở ra, tôi thấy mẹ tôi đang có mặt trong từng tế bào của cơ thể tôi. Ba tôi có mặt trong tôi, mẹ tôi có mặt trong tôi. Thở vào, tôi mời ba tôi cùng thở vào một lần với tôi. Thưa bố, hai phổi này, hai lá phổi này của con, nhưng mà cũng là của bố. Hai bố con cùng thở vào. Hai bố con cùng thở ra. Thở vào, con thấy nhẹ khỏe quá. Ba có thấy khỏe như con không? Thở ra, con thấy nhẹ quá. Bố có thấy nhẹ như con hay không? Thở vào, tôi mời mẹ tôi trong tôi cũng thở vào với tôi. Mẹ ơi, hình hài này là của con, nhưng mà cũng là của mẹ. Hai mẹ con cùng thở vào với nhau. Hai mẹ con cùng thở ra với nhau. Thở vào, con thấy khỏe quá. Mẹ có thấy khỏe như con không? Thở ra, con thấy nhẹ quá. Má có thấy nhẹ như con không? Thở vào, tôi cảm thấy thích thú khi thở vào. Thở ra, tôi cảm thấy hạnh phúc khi thở ra. Thích thú, thở vào, hạnh phúc, thở ra. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Lục Uyển Escondido trong thầy thiền đường Thái Bình Dương, trong khóa tu với đề tài là về nguồn. Thưa đại chúng, cách đây được chừng 25 năm, tôi có một giấc mơ rất là đẹp. Hồi đó tôi khoảng trên 60 tuổi thôi, còn trẻ lắm. Hồi đó khoảng trên 62 tuổi, tôi nằm mơ thấy tôi là một chàng sinh viên 21 tuổi, đang theo học tại một trường đại học nào đó. Mình nằm mơ mà mình thấy mình còn trẻ, rất là hay. Và với sáng hôm đó tới trường đó, thì tôi nhận được tin là tôi đã được chấp nhận vào trong cái lớp học của vị giáo sư nổi tiếng ở trong trường đại học. Ông giáo sư này á, có uy tín lắm, ai cũng thương hết rồi, ai cũng mến, và người ta đồn với nhau là người nào á, sinh viên nào mà được nhận vào trong lớp học của ông á, là người đó may mắn lắm, hạnh phúc lắm, hy hữu lắm. Thì bữa sáng đó tới trường tôi nghe cái tin đó, mình chưa kịp chuẩn bị gì hết thì được cái tin kế tiếp là sáng nay phải đi vô lớp liền, không có chờ ở trên đó. Và mình hỏi lớp học sẽ học ở đâu, nói là trên cao, cái tầng cao nhất, và nên chuẩn bị để đi thì vừa trong thôi trễ. Thì lúc đó là tôi đang ở trong cái văn phòng và nói chuyện với cô thư ký văn phòng, hỏi thăm cái thứ lớp học ở đâu, làm thế nào để mà lên cái lớp học đó, phòng số mấy. Thì tôi thấy một đoàn sinh viên chen lấn nhau để đi lên cầu thang. Thì trong số những sinh viên đó có một anh chàng giống hệt như là tôi, mặt mũi giống hệt như là tôi, áo quần giống hệt như tôi, cái tướng mạo giống hệt như tôi vậy. Tôi nói anh chàng này đâu mà lạ quá. Rồi tôi mới tò mò, tôi muốn hỏi cái cuộc thư ký có thể anh chàng đó giống hệt như tôi nói, anh chàng đó có được nhận vào trong cái lớp học này hay không. Thì cô thư ký của mình lắc đầu, hôm nay còn lâu á, anh ấy thì được, nhưng mà cái anh chàng đó còn lâu, Tết Congo mới được. Thì trong giấc mơ mình không có hiểu gì hết, tại sao lại có một anh chàng giống hệt như mình, mà tại sao anh chàng đó lại không có được chấp nhận vào trong cái lớp học đó. Nhưng mà mình không có thời giờ để suy nghĩ, để hỏi han thêm, tại vì sắp tới giờ rồi, thành phải chen lấn để đi lên. Thì đi nửa đường á, mình mới tò mò, mình hỏi ông giáo sư này dạy về môn gì ha, what is the subject of studies. Thì người ta nói là âm nhạc. Trời đất ơi, mình đâu phải sinh viên về âm nhạc mà đi học lớp ông này làm sao mà học được. Và trong lòng nó có những cái mối băn khoăn, nghi ngờ, thắc mắc. Mình đâu phải là sinh viên nhạc mà bây giờ đi học nhạc, không hiểu được. Nhưng mà đã đi rồi thì phải đi thôi, dù sao thì được chấp nhận vào trong lớp học đó tôi cũng là một hạnh phúc lớn rồi, và học được hay không học được là chuyện khác. Nên là tâm trạng của mình, có lẽ quý vị cũng cảm nghĩ như vậy. Thì khi mà đi lên tới cái lầu trên cao hết, sắp mở cái phòng ra, thì tôi rất là ngạc nhiên. Nó rộng thênh thang. Và mình tưởng có chừng 20-30 sinh viên, ai dè có cả mấy ngàn sinh viên ở trên đó. Mình nhìn ra những cái cửa sổ thì thấy cảnh tượng rất là hùng tráng, rất là hoành tráng. Nhìn ra thì thấy trăng sao, trời xanh và những cái đỉnh núi tuyết giống như là cảnh của Bồng Lai, tiên cảnh giống như cõi trời ấy. Và tất cả những sinh viên đó đều là những vị Bồ Tát trong thánh chúng tụ họp ở đó. Và mình là một người được chấp nhận vào trong cái hội, hoặc là hội Linh Sơn, hoặc là hội Pháp Hoa gì đó. Hết sức là hoành tráng. Và vị giáo sư kia chắc có lẽ là một vị Đại Bồ Tát, là một vị buộc, ít nhất là cũng là Bồ Tát Văn Thù Sử Lợi. Thì bước vào trong cái gian phòng đó, mình có cảm tưởng là bước vào trong một cái hội Linh Sơn hoặc là hội Pháp Hoa, và tất cả các vị Đại Bồ Tát quy tụ ở đó và đang chờ một vị Đại Giáo Sư xuất hiện. Có thể đó là Đức Thế Tôn, có thể đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà trong lòng mình vẫn còn nghi nan. Mình biết là mình có theo học được cái lớp này hay không, tại mình chưa từng bao giờ học nhạc hết. Thì trong lúc mình đang còn băn khoăn thắc mắc như vậy, thì có người ta bảo sáng nay anh phải làm một cái presentation, anh phải trình bày về một cái đề tài mà anh là người phải trình bày đầu tiên. Trời đất ơi, mình đâu có biết âm nhạc là cái gì đâu. Bây giờ mình phải làm một cái presentation, thúc bách quá, cấp bách quá đi, không biết làm gì hết. Thành nhìn lên nhìn xuống rồi đưa hai tay vào trong túi. Đó là một cái phản ứng rất là tự nhiên, đi tìm cái gì đó. Thì trong khi mà thọc vào túi thì thấy có cái gì cứng cứng, lôi ra thì là cái chuông. Và khi mà thấy cái chuông rồi thì tự nhiên trong lòng nó vững lại liền lập tức. Nói là trình bày hả? Về âm nhạc hả? Cái chuông hả? Chắc chắn là mình làm được. Tại từ hồi mình đi xuất gia cho đến bây giờ 16 tuổi là mình chuyên môn thính chuông mà. Mình là một expert. Mình đã từng làm trí chung Bell Master lúc bao nhiêu năm rồi. Thì thế nào mình cũng có thể trình bày được về vấn đề chuông. Chuông là một loại nhạc khí. Mình đi tu, tuy là không phải là đi học nhạc, nhưng thì thực rằng mình học nhạc rất là nhiều. Những câu sướng tụng, những bài kinh, tất cả đều là âm nhạc hết. Trong văn học có thiền môn đó, những bài dân hương, những bài tán lễ, những bài sám đều là có tính cách thi ca và âm nhạc. Những bài tán, những bài tụng, những bài sướng, những bài văn, và nào chuông, nào là trống, nào là mõ, nào là linh, nào là tang, bao nhiêu nhạc cụ, thì mình cũng là một sinh viên âm nhạc chứ không phải là chơi. Và khi mà chạm tới cái chuông rồi thì mình mới biết rằng là mình có thể làm được. Mình có cái niềm tin mình có thể làm cái presentation đó được. Và khi cái tâm yên lại rồi thì nghe nói giáo sư đi vào, mở cửa ra, thì lúc đó mình tỉnh dậy. Tiếc ơi là tiếc. chỉ cần một phút, hai phút nữa là thấy được buộc rồi, thấy được vị giáo sư xuất chúng đó rồi. Vậy mà tỉnh dậy lúc đó tiếc quá trời quá đất, là muốn nằm nhắm mắt lại để tiếp tục cơn mơ, nhưng mà không có ngủ được nữa. Đó là cái giấc mơ xảy ra cách đây chừng 25 năm. Là mình chưa hiểu hết được. Sau đó nhiều ngày mới tìm ra được cái ý nghĩa là cái anh chàng đó đó, anh chàng mà giống hệt như mình đó, mà bon chen tìm lọt vô đó, trong cái đó là ai, mà tại sao mình lại được vào và anh chàng đó lại không được vào, thì mình mới tìm ra là anh chàng đó chính là mình đó. Mà tại vì mình đã bỏ anh chàng đó sau lưng, mình đã vượt thoát được chính mình. Nhiều khi mình đang mắc kẹt cái gì đó trong đời sống một con người, trong quá trình tu học của một người, có thể mình đang kẹt vào một cái ý niệm, có thể là ý niệm về buộc hay về pháp hay về tăng hay về pháp môn tu học, mình bị kẹt. Và khi mình bị kẹt như vậy thì mình đi tới không có được. Và mỗi khi mà có một người tháo gỡ cho mình đó, thì mình đi tới được, và mình để con người của mình sâu lên, thì chính cái anh chàng đó là chính mình. Mình đã bỏ anh chàng đó sâu lên, tại mình đã thoát khỏi cái kẹt đó rồi. Mình cũng vậy, mình có những cái quan niệm, những cái quan niệm, những cái ý tưởng về chuyện tu học, về sự tiến bộ, về sự thành đạo, nhưng mà nếu mình khư khư mình nắm giữ cái đó thì là mình bị mắc kẹt và mình không có thoát được, mình không có đi lên được. Cho nên vấn đề là làm sao mình vượt thắng chính mình. Mình phải buông bỏ những cái thấy, những cái biết của mình, để mình có thể đi tới những cái thấy cao hơn, những cái biết cao hơn. Và như vậy là chính mình bỏ mình lại sau lưng. Trong Tây Du Ký nó có một cái hình ảnh tương đương, là thầy trò Đường Tam Tạng đi qua sông rồi đó, ngồi trên một chiếc thuyền mà không có đáy. Và ban đầu thì Tam Tạng pháp sư rất là sợ, tại sao xuống thuyền mà không có đáy thì mình chết đuối còn gì nữa. À, nhưng mà rốt cuộc thì mấy thầy trò xuống thuyền và đi ra giữa dòng sông. Thì khi đang bơi giữa dòng sông thì thấy có một cái thây người đang nổi ở trên sông. Rồi Tam Tạng mới hỏi: ai chết đó? Thầy của ai đó? Thì người lái đò mới nói: có thầy chứ có ai nữa, thầy đã vượt thoát rồi, đó là cái xác thân của thầy cũ. Bây giờ thầy đã thoát rồi, thầy đã lên được cái dòng sông này, thầy đã sắp qua bờ rồi, thì đó là chính thầy. Thầy thoát xác rồi, thầy lột xác rồi, và chính cái xác của thầy đang lênh bình trôi trên sông. Thì mình bắt đầu mình hiểu được. Và trong cái đời tu của mình, mình phải có can đảm, mình buông bỏ những cái thấy, những cái biết, những cái cố chấp của mình, thì mình mới có thể đi lên được. Trong mỗi gia đình theo Phật, theo Bụt, thì có một cái chuông. Và quý vị tất cả đều phải học cái món âm nhạc mà của giáo sư đó. Tại vì trong chúng ta có nhiều người thính chuông nhưng mà chưa biết cách thính chuông. Có khi mình tu 10 năm rồi mà mình thính chuông vẫn chưa được. Cái phẩm chất của tiếng chuông nó chưa cao. Và cái hiệu quả của tiếng chuông nó không được như là mình muốn. Cho nên đầu bài pháp thoại hôm nay tôi sẽ chỉ cho quý vị cái cách tiếng chuông. Tiếng chuông á, ở trong thiền môn, trong cái truyền thống thiền, tiếng chuông là được coi như là cái tiếng gọi của Bụt, gọi mình trở về. Mình là người lâu nay đã bôn ba luân lạc trôi nổi giang hồ, và tiếng chuông là tiếng kêu của Đức Thế Tôn gọi mình trở về cội nguồn của mình. Cái đề tài của khóa tu này là về nguồn. Thì cái nguồn đó là đâu mà về? Tiếng chuông là cái tiếng nói của Đức Thế Tôn tiếng nói của Bụt gọi mình, con ơi, con hãy trở về. Tại trong đời sống hàng ngày của mình, thân của mình nó ngồi đó, nhưng mà tâm của mình nó rong ruổi, nó đi khắp nơi. Và tiếng chuông là để gọi tâm trở về với thân, để cho mình có thể có mặt được ngay trong giây phút hiện tại và tiếp xúc với sự sống. Tại vì sự sống nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại thôi, vì quá khứ đã qua rồi mà tương lai thì chưa tới. Cho nên tiếng chuông là để gọi mình, để mình đừng bị kẹt vào trong ngục tù của quá khứ hay ngục tù của tương lai, trở về với giây phút hiện tại, tiếp xúc với những sự sống màu nhiệm nó đang có mặt, để được trị liệu, để được nuôi dưỡng. Thì tiếng chuông là nó như vậy. Và mình là người Phật tử, khi nghe chuông thì mình phải chấm dứt nói năng, chấm dứt suy tư và trở về nguồn, trở về hải đảo của tự thân. Tại vì trong mỗi người nó có một cái hải đảo rất là an toàn. Đó là quê hương của mình, đó là cội nguồn của mình. Nơi đó mình tìm thấy tổ tiên, mình tìm thấy tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh, mình tìm thấy niết bàn, mình tìm thấy thiên quốc, mình tìm thấy tịnh độ, mình tìm thấy những cái gì mà mình đã bôn ba đi tìm lâu nay ở ngoài. Cái đó là nguồn. Thành ra mỗi nhà mình là Phật tử, con cháu nhà Phật đó, thì trong mỗi gia đình đều phải có một cái chuông là tượng trưng cho tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Cái chuông này là cái thứ chuông nhỏ nhất. Và chuông này nó cũng có một cái đế để ngồi. Và cái đế nó không có lớn quá, để cho tiếng chuông nó có thể vọng ra một cách dễ dàng. Vì vậy cho nên khi mà tôi đặt cái chuông trong lòng bàn tay ấy, thì cái sự tiếp xúc giữa bàn tay với cái chuông rất là ít, để cho tiếng chuông nó lên, nó tỏa ra rộng lớn hơn. Còn nếu mình ôm cái chuông như vậy thì cái âm thanh sẽ bị bế tắc. Và cái người thính chuông á, thính tức là mời chuông lên tiếng, là cái văn chương của mình, cái ngôn ngữ của mình như vậy. Thính chuông là mời chuông lên tiếng. Mình có thể nên nói là đánh chuông được, hay là gõ chuông được. Văn chương của mình là như vậy, rất là thâm. Thính chuông, inviting the bell to sound. Cái chuông này gọi là chuông gia trì. Chữ gia trì nó có nghĩa là yểm trợ mình trong sự tu học. Còn cái chuông treo gọi là chuông báo chúng. Và cái chuông ở trong lầu chuông gọi là chuông đại hồng. Có nhiều loại chuông lắm. Và mình là người tu, mình phải biết thính chuông. Và mình phải có thái độ hết sức cung kính trong khi thính chuông. Vì vậy cho nên trước khi thính chuông thì mình phải xá cho một cái. Đó là vị Bồ Tát giúp mình thức dậy để trở về với cội nguồn. Thì chuông lớn cũng vậy mà chuông nhỏ cũng vậy. Mình xá chuông một cái, rồi mình, nếu là cái chuông nhỏ, thì mình có thể để lên lòng bàn tay trái, mình đưa lên ngang tầm con mắt, và mình quán chiếu, visualizing, là cái bàn tay của mình là một đóa sen, và chuông á, là một viên ngọc, nó nằm ở trong lòng của đóa hoa sen. Phải thấy được như vậy, một cái đóa sen năm cánh và một viên ngọc đang nằm trong đóa sen. Đó là nội dung của câu thần chú gọi là Om Mani Padme Hum. Padme là trong đóa sen, còn Mani là viên ngọc. Om Mani Padme Hum nghĩa là ô kìa. viên ngọc quý nằm trong lòng bông sen. Chỉ có vậy thôi. Ô kìa, viên ngọc quý đang nằm trong lòng bông sen. Om Mani Padme Hum. Padma là bông sen, Padme là trống bông sen. Thì khi mà vị trí chung Bell Master đưa cái chuông lên, thì vị trí chung quán tưởng như vậy và thấy được bàn tay mình là một bông sen và thấy được cái chuông là một viên ngọc, nó nằm giữa lòng bông sen. Và vì đó bắt đầu thở. Tại vì nếu tâm mình nó không có thanh tịnh, chưa đủ thanh tịnh, chưa đủ vững chãi thì không có nên tiếng chuông. Nếu tâm mình không có đủ thanh tịnh, không đủ vững chãi thì tiếng chuông sẽ không có phẩm chất. Vì vậy cho nên mình phải thở. Và mình thở thì có một bài kệ để cho mình thở. Và cái bài kệ 4 câu. Thở vào thì đọc câu đầu, thở ra thì đọc câu thứ hai, thở vào đọc câu thứ ba và thở ra thì đọc câu thứ tư. Ngày xưa thì bài kệ đó bằng chữ Hán, nhưng bây giờ đây thì quý vị có bài kệ bằng tiếng Việt. Thì bài kệ đó như thế này: ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Đối với thiền sinh Tây Phương thì mình có bản dịch dài hơn chút, nhưng mà cũng hay lắm. Body, speech and mind in perfect oneness, I send my heart along with the sound of this bell. May all of you who listen to me awaken from your forgetfulness and transcend the path of anxiety and sorrow. Và khi mình thở được theo bài chuông đó, bài kệ đó, thì tâm mình nó lắng xuống rồi. Và mình có tư cách để làm tri chung. Tri chung tức là Bell Master. Thì lần sau mà quý vị thỉnh chuông là phải làm như vậy. Nếu mà cái chuông là chuông lớn này, đem cái chuông lên cho thầy. Cái chuông lớn như thế này làm sao mình để trên bàn tay được. Cho nên phải để trên tòa cụ, trên đế chuông. Và thay vì nâng lên trên bàn tay thì mình cầm cái dù chuông và mình đặt tay trái lấy xuống dưới và tay phải lên trên và mình thở theo cái bài kệ đó. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Xong rồi á, tâm mình lắng xuống rồi thì mình mới thỉnh một tiếng gọi là tiếng thức. Tiếng thức tức là nửa tiếng thôi. Đây là tiếng có công dụng báo hiệu. Warning sound, half sound, nửa tiếng thôi. Có công dụng báo trước cho mọi người biết rằng là phải chuẩn bị. Tại vì trong thời gian sắp tới sẽ có một cái tiếng chuông tròn đầy nó vang lên. Buộc sắp lên tiếng. Vì vậy cho nên quý vị phải chuẩn bị để nghe tiếng của bụt. Chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị là phải ngưng trói năng lại. Ở trong đó là cái truyền thống quy luật của thiền môn. Hễ mà nghe tiếng chuông mà anh mà nói chuyện thì anh không phải là người tu. Anh phải ngưng ngay lại bất cứ cái gì anh đang nói. Không những anh ngưng lại cái sự nói năng mà anh ngưng luôn sự suy nghĩ. Tại suy nghĩ cũng là một thứ nói năng, nhưng mà bên trong gọi là mental discourse. Có cái cassette nó chạy suốt ngày, nghĩ cái này là nghĩ cái khác. Thì nghe chuông là phải bấm một cái cho cái cassette nó đứng lại. Ngưng nói năng, ngưng suy nghĩ. Và chuẩn bị tâm cho thanh tịnh để mà đón chào tiếng chuông. Thành cái tiếng này gọi là tiếng nhấp hay là tiếng thức là như vậy. Và khi mà quý vị đã làm, đã thỉnh cái tiếng thức đó rồi đó, thì quý vị phải để cho người ta đủ thời giờ để mà chuẩn bị. Thời giờ đó là thời giờ của một hơi thở vào và một hơi thở ra. Tối thiểu là 8 giây. Hơi thở vào 3 giây, hơi thở ra 5 giây. Và nếu quý vị là một vị trí chung dễ thương, quý vị cho 10 giây hay là 12 giây là càng tốt, để cho người ta đủ thời giờ mà chuẩn bị thân tâm đón chào tiếng chuông. Nếu là cái chuông nhỏ thì sau khi mình đã thở vào thở ra theo bài kệ rồi thì mình nhấp nửa tiếng thôi. Và mình phải để cho họ từ 8 giây cho đến 12 giây để họ, những người xung quanh mình chuẩn bị ngưng lại sự suy nghĩ, ngưng lại sự nói năng mà tiếp đón cái tiếng chuông tròn đầy được phun sao. Và khi mà nghe tiếng chuông tròn đầy thì mọi người đều thực tập với nhau. Ba hơi thở vào và ra cho thật sâu. Với bài kệ thứ hai là bài lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là đưa về quê hương. Listen, listen, this wonderful sound brings me back to my true home. True home tức là quê hương, tức là cội nguồn. Quê hương đây không phải là nước Việt Nam đâu, quý vị đừng tưởng. Tại bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị không có thấy quê hương đâu. Cái xã hội bị thăng hóa rất là nhiều, hư hỏng rất là nhiều. Mà tìm quê hương ở Việt Nam chưa chắc đã tìm ra. Nhưng mà nếu quý vị ở Mỹ mà quý vị biết nghe chuông, thì quý vị cũng thể tìm thấy quê hương ngay trong cái hình hài của mình. Trong này đủ hết. Trong này có tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh, có nền văn hóa của Lý Trần, có vua Trần Nhân Tông, có tướng Lý Thường Kiệt, có đủ hết ở trong này. Tất cả đều có mặt ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Về nguồn là như vậy. Quý vị không cần phải mua vé máy bay. Trong cái cơ thể của mình đó, nó có nhiều cái tế bào, hàng tỷ tế bào. Và trong mỗi tế bào đó, nó có đủ hết. Chỉ cần một tế bào thôi, không cần nhiều tế bào. Trong một cái tế bào đó, nó đủ hết tất cả tổ tiên, dòng họ, đất nước có trong hết. Bao nhiêu thế hệ tổ tiên đang có mặt trong cái tế bào đó. Tại vì các thế hệ tổ tiên đã trao truyền cho mình đủ hết tất cả ở trong cái tế bào đó. Tất cả những kinh nghiệm, những khổ đau, những tuệ giác, những hạnh phúc của các ngài đều có trong đó hết. Mình có thể gọi đó là những cái gen, hoặc là theo duy thức học thì đó là những cái chủng tử, những cái hạt giống đầy đủ trong đó hết. Trong mỗi tế bào cơ thể mình có đầy đủ tổ tiên, huyết thống và tâm linh. Bụt cũng có ở trong đó, tổ cũng ở trong đó. Lý Thường Kiệt trong đó, Trần Thái Tông cũng ở trong đó. Đừng nói tìm xa, quê hương của mình ở trong đó. Và vì vậy cho nên khi nghe chuông á, mình đừng có nghe bằng cái lỗ tai mà thôi. Phải mời hết tất cả tổ tiên mình cùng nghe. Mình mời hết tất cả các tế bào trong cơ thể cùng mình lắng nghe. Mình không phải một cái ta, mình là một cái tập thể của bao nhiêu là tế bào. Thành ra nói I listen cũng đúng lắm, phải nói là we listen, this wonderful sound brings us Back to our true home. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương ở trong từng tế bào của cơ thể. Trong quê hương trong từng hơi thở. Quê hương trong từng bước chân. Trở về đi thôi. Đó là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Những người không tu thì nghe tiếng chuông giống như là con bò mà nghe nhạc rúc. Không có hiểu gì hết, không có tác dụng gì hết. Còn chúng ta là những người tu khi nghe chuông á, nếu chúng ta là người quen thực tập rồi thì một tiếng chuông đã đưa chúng ta được về quê hương và tiếp xúc được với tổ tiên, tâm linh và huyết thống rất là mau và rất là dễ dàng, không có khó gì hết. Vấn đề là vấn đề luyện tập. Hạnh phúc là một thói quen. Vậy thì cái câu mà lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương đó, là mình phải thở 3 lần. Mà thở sao cho có hạnh phúc, cho có khoan khoái, tiếp xúc được với tổ tiên, huyết thống và tâm linh, tiếp xúc với được cái sự an bình ở trong người của mình. Thành nghe như vậy là nghe rất là sâu, nghe theo kiểu Đức Quan Thế Âm, nghe theo cái đường lối gọi là viên thông. Đức Quan Âm là một người chuyên dạy về cái lối nghe viên thông, nghĩa là khi nghe thì người nghe và người được nghe giữa hai bên không còn ranh giới nữa. Cái chủ thể nghe và cái đối tượng nghe không phải là hai cái nữa. The listener and what is listened to không phải là hai cái nữa. Thì tiếng Việt của mình nó không có cái chủ từ, rất là hay, khỏi phải dùng I hay you hay we. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Còn dịch tiếng Anh phải nói là I listen, this wonderful sound brings me back to my true home. Và theo cái thấy của mình, không có ai, mà chỉ có uy thôi. Và tất cả những tế bào, mình mời chúng nó cùng lắng nghe với mình. Và mỗi tế bào có đủ tổ tiên, tâm linh và huyết thống, mình mời quý ngài cùng nghe với mình hết. Cho nên chữ uy là đúng hơn. We listen, this wonderful sound brings us back to our true home. Ta phải. Thế nên nếu quý vị mà biết nghe, nếu quý vị nắm vững được cái nghệ thuật nghe, thì trong 3 hơi thở đó quý vị tiếp xúc được với quê hương, với cội nguồn, với tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh của mình mà buộc. Hoặc mình là người đạo Công giáo thì tổ tiên tâm linh của mình cũng là Chúa Kitô. Tiếp xúc ở trong con người của mình, chúng cần phải đi Ấn Độ hay là đi Jerusalem. Và vì trí chung đó, phải dễ thương, phải để cho mình đủ thời giờ để mình thở 3 hơi, mình tiếp xúc một cách sâu sắc với là quê hương đích thực của mình. Sau khi vị trí chung thở 3 hơi vào và ra sâu rồi đó, thì vì đó phải cho mình thêm chút thời giờ, tại vì có thể là có những người họ thở sâu hơn, và nếu mà mình chấm dứt mau quá thì họ không có đủ thời giờ để mà enjoy, để mà thưởng thức cái bình an và cái hạnh phúc khi mà tiếp xúc được với cội nguồn của mình. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Thở 3 lần. Và mỗi lần như vậy ít nhất là 12 giây. Thành ra khi mà mình thở xong 3 hơi rồi á, mình cho mình cho đại chúng xung quanh mình vài giây nữa, some extra seconds, để cho mọi người thở cho đã, thở cho thật hạnh phúc. Đây là vấn đề luyện tập. Hạnh phúc lớn lắm, nó có bình an. Mình thấy rõ rằng là mình đã về được cội nguồn của mình. Mình không muốn rong ruổi, mình không muốn đi đâu nữa hết. Rất là hay. Thành quý vị đừng có coi thực tập thính chuông và nghe chuông là một pháp môn thường, nó rất là sâu. Và tôi nghĩ trong lòng, nếu mà tôi trình bày cho vị giáo sư đó thì tôi sẽ trình bày như vậy. Vị giáo sư đó đang có mặt ở trong chúng hôm nay. Vị giáo sư được ngồi sau lưng quý vị. Và khi mà mình thở ba hơi theo cái bài kệ đó rồi, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương, thì mình thính tiếng chuông thứ hai, full sound, the second full sound, tiếng chuông tròn lại thứ hai. Cái chuông này á, cái tiếng chuông đó, nó phải cho tròn, nó phải cho, nó đừng có chát, đừng có yếu đuối, nó phải đủ hùng lực, nó đủ sự tròn đầy. Và quý vị phải tập nhiều năm mới có thể thính được một tiếng như vậy, tiếng chuông như vậy. Tại tôi thấy có nhiều thầy, nhiều sư cô 10 năm rồi mà tiếng chuông vẫn chưa có phẩm chất đủ. Thì các vị cư sĩ cũng vậy. Nếu mà quý vị không có luyện tập thì cái phẩm chất của tiếng chuông nó vẫn chưa đủ, chưa đầy đủ. Đây là nghệ thuật. Cái đường của cái dừa chuông nó không có đi thẳng đâu, nó đi theo cái đường cong, cái parabol. Nó làm cho cái chuông không có đau. Nó giúp cho cái tiếng chuông như là một con chim bồ câu tựa ở lòng chuông bay lên rất là nhẹ nhàng. Cái đó mình phải học mới được. Và khi tất cả chúng ta hàng trăm người cùng thở như vậy thì chúng ta chế tác ra cái năng lượng chánh niệm, năng lượng bình an tập thể, và nó rất là hùng tráng. Cái năng lượng tập thể đó rất là hùng tráng, có thể chữa trị những thương tích ở trong ta và trong những người xung quanh. Cái đó là cái quý nhất của một cái đoàn thể tu học. Đoàn thể tu học là có cái khả năng chế tác được cái năng lượng có bình an và của chánh niệm. Và khi mình đi tới thì mình cảm thấy cái năng lượng đó. Và cái năng lượng đó nó có khả năng nuôi dưỡng và chữa trị cho mình. Nếu mình tới chùa thì mình cũng phải biết cái cách thực tập như vậy. Và mình lên để đóng góp cái năng lượng đó, chứ không phải là để cho cái tán bác cái năng lượng đó. Lên chùa, nếu mình biết đi từng bước trong chánh niệm, nếu mình biết thở thì mình đóng góp cho cái năng lượng đó. Nhưng mà nếu lên chùa mình nói chuyện, mình đi như bị ma đuổi thì mình làm hại cho cái năng lượng đó. Và cố nhiên là sau tiếng chuông thứ hai, mọi người có cơ hội thở ra 3 lần, thở vào 3 lần nữa, nhiều lắm, có cơ hội để chế tác bình an, chế tác hạnh phúc, chế tác chánh niệm, chế tác cái cảm giác là mình được thoải mái trong cái quê hương của mình ngay bây giờ và ở đây. Tại quê hương đó nó không nằm ở trong thời gian và không gian, quê hương đó nó nằm ngay ở trong chính cái hình hài của mình, cái thân thể của mình, từng tế bào của cơ thể mình. Và khi mà mình thỉnh tiếng chuông thứ ba thì mọi người lại có cơ hội để mà thưởng thức, để mà hạnh phúc, thở vào ba hơi, chế tác năng lượng của bình an, của hạnh phúc. Hạnh phúc và bình an nó nằm ở đó, chứ không phải nằm ở chỗ khác. Chỉ cần một tiếng chuông thôi, và chỉ cần những cái hơi thở của mình thôi. Và thính xong ba tiếng, và thở xong chín hơi, chín hơi thở, phải ba tiếng là chín hơi thở, thì vị trí chuông xá chuông, đặt chuông xuống. Hạ cái chuông xuống từ từ, đặt cái chuông lên trên cái đế chuông và xả. Đó là mình đã làm xong phần sự của một vị trí chung. Anh quý vị là chủ gia đình, là người cha, người mẹ, quý vị có thể làm trí chung. Nếu đứa con mình lớn thì mình có thể dạy cho con làm trí chung. Và một em bé khi mà tuổi làm mai để thực tập á, thì luôn luôn được dạy tiếng chuông. Và mỗi khi trong gia đình không có đủ an bình, trong gia đình nó có cái không khí của sự căng thẳng, thì em bé cũng có quyền tiếng chuông để mọi người cùng thở. Bây giờ tôi xin tóm tắt lại để quý vị nhớ làm, về làm cho đúng. Nâng cái chuông trên tay, mình thở. Mình thở vào và thở ra theo cái bài kể. Hai lần. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Xong rồi mới thỉnh tiếng thức. Nửa tiếng thôi, tiếng thức. Và phải để cho người ta thời gian để mà chuẩn bị thân tâm đón tiếp tiếng chuông tròn đầy. Thở vào một hơi, thở ra một hơi. Thở vào có thể là 4 giây, thở ra có thể là 6 giây, thành là 10 giây. Nhưng mà vì trí chuông dễ thương thì có thể cho thêm 2-3 giây nữa cũng được. Be generous. Xong đó thì thỉnh một tiếng chuông tròn, tròn đầy. Và sau đó thì mọi người có cơ hội thở 3 lần vào ra theo cái bài kệ mới. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương 3 lần. Hạnh phúc nhiều lắm, bình an nhiều lắm, sự yên ổn rất là nhiều. Rồi tiếp theo đó là một tiếng chuông tròn đầy khác, và đại chúng có cơ hội thưởng thức thêm 3 hơi thở nữa. Và cuối cùng là hơi thở tròn đầy thứ 3, và đại chúng lại có cơ hội thở được 3 lần theo bài kệ đó. Xong đây thì chúng ta chấm dứt cái nhiệm vụ trì chung của mình. Hồi sáng tôi có đem theo cái chuông. Khi mà đi thiền hành thì tôi đã thỉnh theo cách đó, là tôi luôn luôn thỉnh chuông theo cách đó hết 70 mấy năm rồi. Trong nhà của mình á, dầu nhà của mình có nhỏ cách mấy, mình cũng nên sắp đặt để có được một cái chỗ mà mình ngồi để mình thở với nhau như là một gia đình. Nếu trong nhà chỉ có 2 vợ chồng thôi á, thì cũng làm như vậy. Có thêm một đứa con nữa thì là mình có 3 thành phần. Và mình phải thiết kế một cái phòng nhỏ nhỏ gọi là phòng thở. Nó là một cái mini meditation hall, một cái thiền đường nhỏ xíu của mình. Không cần lớn, chỉ cần đủ chỗ để cho mấy cái gối ngồi thôi, mấy cái tòa cụ đó. Nếu có 2 vợ chồng và 2 đứa con thì có hai cái gối lớn và hai cái gối nhỏ. Không biết ở bên này sao chứ ở bên Làng Mai có những cái gối nhỏ nhỏ cho các em bé dễ thương hết sức. Mình thính về. Và mình nên thính thêm một cái hoặc hai cái để dành khi có khách. Tại vì có thể những người khách của mình họ cũng thích được ngồi với mình ở trong phòng đó. Và trong cái phòng đó không có cần bàn ghế nhiều. Chỉ cần mấy cái tòa cũ để cho cha mẹ và con cái ngồi một hai cái để dành cho người khách. Và có thể phải có cái chuông. Có tượng Phật hay không có tượng Phật cũng không có sao. Nhưng mà phải có một cái chuông và có thể có một bình hoa. Một bình hoa mà mình chỉ cần cắm một bông thôi cũng được. Một bông hoa thôi. Và mình cũng như em bé có bổn phận phải thay nước mỗi ngày một lần. Quý vị biết là trong mỗi cái nhà ở Việt Nam là có một cái bàn thờ tổ tiên. Và mỗi ngày theo truyền thống là mình phải tới, mình lau bụi ở trên cái bàn thờ đó và mình thắp một cái nhang. Đó là cái văn hóa của mình. Người ta có thể coi đó là mê tín dị đoan. Nhưng mà đó là văn hóa của mình. Nó rất là khoa học. Mình chỉ cần có một phút hoặc hai phút thôi để lau cái bàn thờ đó. Dù không có bụi, mình thấy không có bụi, mình vẫn lau như thường. Và mình đốt một cây hương, mình cắm lên trên cái bát hương đó. Cái thời gian đó là thời gian mình đang tiếp xúc với tổ tiên. Tổ tiên không phải là ngồi trên bàn thờ đó, tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể. Thì cái người mà bị mất gốc đó, là không thể nào là người có hạnh phúc được. Cho nên cái giây phút, một phút hoặc hai phút mà mình lau bụi trên bàn và thắp cái hương đó, đó là giây phút mình nối kết với tổ tiên. Nó rất là khoa học. Nó giữ cho mình còn có gốc rễ và mình có cơ hội trở về cội nguồn. Thành cái bàn thờ tổ tiên ở trong ngôi nhà Việt Nam là một biểu tượng của văn minh chứ không phải là của tín ngưỡng mê tín đâu. Nó rất là khoa học. Cái hồi mà tôi được mời vào thuyết trình ở trong Học viện Chính trị Hồ Chí Minh đó, thì tôi đã nói như vậy. Các ông đừng có tưởng chuyện này là mê tín. Chuyện này là rất khoa học. Nó nuôi dưỡng cái lòng hiếu thảo, cái dạ trung thành của cái dân tộc mình. Nếu mà quý ông bài bác chuyện này là quý ông làm hại cho cái văn hóa của mình. Thì chuông á có thể để trên bàn tổ tiên được. Nếu trong phòng thờ không có bàn tổ tiên thì mình để một cái bình bông tượng trưng cho những cái gì đẹp nhất, quý nhất của vũ trụ và để cái chuông lên đó. Và mình phải làm thế nào để mà ngồi lại như một gia đình, đại hội gia đình. Mình phải đi tới một cái quyết định chung là mỗi bữa sáng á, trước khi đi làm hay đi học á, thì gia đình cùng ngồi xuống thỉnh ba tiếng chuông và thở 9 hơi trước khi đi làm, trước khi đi học. Mình là cha mẹ, mình phải vâng theo, và các con cũng phải vậy. Mỗi người phải ký vào trong cái hiệp ước đó, bữa sáng gia đình cùng ngồi xuống. Chỉ tốn có mấy phút thôi mà nó gắn bó lại. Cái hơi thở nó gắn bó cha mẹ và con cái lại. Tại chúng ta sống trong một cái xã hội rất là bận rộn, không có thời giờ nhìn mặt nhau. Bữa sáng cũng vậy mà tối về mệt nhoài, không có thời giờ nhìn mặt nhau. Đã về mà còn nhìn vào TV nữa, không có thời giờ để nhìn mặt nhau. Ở Tây Phương mỗi buổi sáng khi mà họ đi làm và đi học thì họ chúc nhau là Have a good day. Mà chúc anh, chúc chị, chúc em có một ngày đẹp. Nhưng cái này không phải là chúc, Nếu mình ngồi với nhau mình thở như vậy là nó rút đi liền lập tức. Bắt đầu ngày của mình bằng 9 hơi thở, rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó là văn hóa, đó là văn minh. Rồi thì các con đi học, bố mẹ đi làm, hoặc là bố đi làm, mẹ ở nhà để lo chuyện nội trợ. Bữa tối cũng vậy, mà tối trước khi đi ngủ. Có lại buộc hay không lại buộc đó là chuyện khác. Nhưng mà tất cả mọi người đều phải ngồi xuống. Một người sẽ làm trách vụ trí chung, thỉnh ba tiếng chuông để cho tất cả nhà đều được thở 9 lần với nhau. Và sau đó thì đi ngủ. Nó là văn minh. Nó đem lại sự an bình cho mình. Thì làm thế nào để cho các con nó hiểu, đừng có ép nó. Phải giải thích cho nó đây là văn minh, đây là sự thực tập và kết nối với nhau. Đây là văn hóa có tổ tiên để lại ngàn đời, mình phải giữ. Nó giữ lại cái sự đồng đoàn kết của gia đình. Nó không làm cho cái gia đình tan rã. Dầu cái gia đình là một cái nuclear family cũng vậy. Cái big family không còn nữa, nhưng cái nuclear family mình phải giữ lại. Và tiếng chuông là một trong những cái phương tiện để làm chuyện đó. Ở Tây Phương bây giờ đây, gia đình đôi khi có 2-3 người thôi mà cũng chia rẽ. Cha cũng nhìn mặt con được, con cũng nhìn được mặt mẹ. Nó rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải thực tập để đừng cho cái chuyện đó nó xảy ra. Bố nói chuyện với con không được. Mẹ nói chuyện với bố cũng không có được nữa. Nó có sự ngăn cách. Nó không có sự truyền thông với nhau. Tình trạng đó nó sẽ không xảy ra nếu mình biết cách phòng ngừa. Thành ra sau này nếu mà mình đi đám cưới một cái cặp trẻ, mình có thể tặng một cái chuông. Và nếu cái cặp đó biết thêm chuông thì sẽ sống đời với nhau được. Và sẽ nuôi con trong cái tinh thần đó. Why not? Và mình phải đồng ý với nhau giữa cha mẹ và con gái. Mỗi khi ở trong gia đình đó, cái không khí nặng nề, có sự giận hờn, mẹ khóc, bố rầy la, con lên cơn, tất cả những cái đó nó xảy ra, thì tất cả mọi thành viên của gia đình, dầu là lớn, dầu là nhỏ, đều có quyền thính chuông hết. Mà khi nghe tiếng chuông thì tất cả mọi người đều phải thở hết. Dầu em bé 5-6 tuổi nó thính chuông thì bố mẹ cũng phải ngừng lại, chấp hành một cách nghiêm chỉnh và phải thở, lắng lòng lại. Cái đó gọi là văn minh. Và khi mà mình có những cái buồn phiền, lo lắng, giận hờn thì mình phải biết đi vào trong cái phòng đó. Mình đi từng bước thong thả, phối hợp hơi thở với bước chân. Và mình mở cửa ra nhẹ nhàng, mình bước vào, mình đóng cửa lại nhẹ nhàng, mình ngồi xuống trên một cái tòa cũ, mình xá chuông, mình nâng chuông lên, mình quán chiếu, mình thính chuông và mình thở. Mình phải ký vào một cái hiệp ước như vậy. Khi mình có những cái cảm thọ đau buồn, nhức nhối, khổ đau, là mình nên làm như vậy. Mà nếu người kia quên thì mình nói, em ơi, em nên vào thở đi. Anh sẽ vào thở với em. Đó là rất là hay. Mình yểm trợ người kia vào thở. Nếu cháu nó có những cái buồn phiền, bực dọc, mình có thể nhắc cháu, để con, cho con đi vô thở đi. Mẹ có thể đi vô thở với con. Và khi mà thấy bố mẹ căng với nhau, thì em bé có quyền đi vào trong cái phòng đó, thỉnh ba tiếng chuông và thở. Thì tiếng chuông của cháu nó thỉnh lên, nó làm cho bố mẹ rung động. Thấy rõ ràng rằng mình đang làm khổ con. Và bố mẹ ngưng lại, bố mẹ thở. Và hay hơn hết là bố mẹ cùng đi vào trong đó để thở với cháu. Cái đó là rất là đẹp. Không có bức tranh nào, dầu là của những cái họa sĩ nổi tiếng, như là Rembrandt hay là Picasso cũng mấy chục triệu đô la cũng không có đẹp bằng cảnh tượng mình ngồi với con để thở với con. Đó là sự thực tập an lạc và hòa bình. Và cái phòng đó tuy là nhỏ nhưng mà nó là lãnh thổ của Bụt. Khi mà người ta vào đó rồi, mình có quyền la mắng, không có quyền nói gì hết. Vào trong đó người ta được hưởng cái immunity. Vào đó chỉ để lấy thở và phục hồi cái an bình của mình. Đó là đất đai, đó là lãnh thổ của Bụt, như là một cái tòa đại sứ của một nước đó. Cảnh sát công an không được vi phạm vào lãnh thổ đó. Thì khi mà cháu nó có những buồn phiền, nó vô trong đó, nó thở. Và nếu mà mình là mẹ, mình đang ngồi gọt khoai tây hay là sắc cà rốt ở dưới bếp á, mình nghe tiếng chuông của cháu thì mình buông xuống, mình thở. Mình cảm động, mình biết rằng con của mình đó, khi mà nó giận hờn, nó buồn tủi, nó biết thực tập thì mình rất là hãnh diện có một đứa con như vậy. Và bà ngưng lại, bà không làm vật niệm, bà thở với nó. Và nếu có thể được thì bà bỏ nhà bếp, bà đi lên, bà mở cửa nhà, bà bước vào, bà đóng cửa nhà, bà ngồi xuống bên cháu, thở và yểm trợ cho cháu. Cái đó rất là đẹp, cái đó là văn minh. Thì nếu quý vị làm được chuyện này thì rất là quý. Nổi một cái chuyện thở theo tiếng chuông đã đem lại hòa khí, hạnh phúc cho gia đình rất là nhiều rồi. Ai chịu làm giơ tay lên. Hứa với thầy về làm cho được. Nhưng mà khi thỉnh chuông á, phải cẩn thận, phải thử coi tiếng chuông có hay không trước khi thỉnh. Tại mình cần một cái tiếng chuông rất là hay mới được. Cái phòng đó gọi là phòng thở. Nó là thiền đường của mình đó, thiền đường nhỏ ở trong cái nhà của mình. Tại mình có đủ phòng, đủ thứ phòng, phòng khách này, phòng chơi này, phòng tivi này, đủ thứ hết. Mà tại sao lại không có cái phòng để lo cho cái hạnh phúc của mình? Khi mà mình thương ai á, thì mình muốn cho cái người đó hạnh phúc, có phải như vậy không? Mình muốn hiến tặng cho người đó một cái gì đó để người đó hạnh phúc. Cái mà quý nhất mà làm cho người đó hạnh phúc nhất không phải là cái mình mua ở ngoài siêu thị, mà là cái sự có mặt tươi mát của mình. Thương nghĩa là có mặt cho người đó. To love is to be there for him, for her. Và cái sự có mặt của mình là cái quà tặng lớn nhất cho người đó. Làm sao anh thương nếu anh không có mặt được? Anh luôn luôn vắng mặt thì làm sao mà gọi là thương được? Nó đơn sơ hết sức. In order to love, you have to be there. Mà có mặt là gì? Có mặt không phải là mình muốn mà có mặt được đâu. Có mặt là phải là một sự thực tập. Có mặt nghĩa là thật sự có mặt bây giờ và ở đây, mà phải đem cái tâm đang rong ruổi ở quá khứ, ở tương lai quá khứ, kẹt vào những cái lo lắng, những cái dự án, những cái buồn phiền, cái tâm không có mặt. Thành ra thở một hơi, có ý thức đưa cái tâm trở về cái thân. Lúc đó thân tâm hợp nhất thì mình mới có mặt được, có mặt bây giờ và ở đây. Và lúc đó mình có thể đi tới người kia, mình nói: anh ơi, em đang có mặt cho anh đây, đây là quà của em. I'm here for you. Tôi xuất gia từ hồi 16 tuổi, lớn lên tu học và đi qua mấy cuộc chiến tranh. cho đến khi đất nước bị chia cắt, mẹ mất, giáo hội phân tán, bị trầm cảm, bao nhiêu là việc phải lo. Thành là tuy học nhiều, tu nhiều, nhưng mà chưa chứng đạt. Có thể dạy Phật Pháp, có thể trao truyền kiến thức Phật học rất là nhiều trong các trường Phật học, nhưng mà vẫn chưa có cái sự thực chứng. Thì cái năm đó tôi được một cái fellowship, tôi đi qua Princeton và ở một năm. Princeton là một cái trường đại học nổi tiếng mà chỉ có con trai học thôi, hồi đó là chỉ có con trai học thôi, và nó giống như một cái tu viện. Và lần đầu tiên tôi thấy mùa thu của Tây Phương rất là đẹp, rồi thấy mùa đông có tuyết, tuyết đầu tiên và mùa thu đầu tiên là ở Princeton, New Jersey. Và trong thời gian một năm trời đó, tôi có cơ hội để trị liệu những cái vết thương đã gây ra bởi chiến tranh, bởi sự chia cắt đất nước. Tại tôi có rất là nhiều người bạn tu đã chết trong thời gian chống Pháp. Có nhiều người bị Tây bắn. Và trong cái thời gian hơn một năm ở Princeton thì có cơ hội đi thiền hành, có cơ hội ngồi thiền, có cơ hội chiêm nghiệm, có cơ hội chữa trị những vết thương. Và cái kết quả là tôi viết được cái đoạn văn gọi là Bông Hồng Cải Áo. Bông Hồng Cải Áo là một cái bài văn, nhưng mà trong đó có cái tuệ giác là hạnh phúc đó, chỉ có thể tìm thấy bây giờ và ở đây được. Hạnh phúc không phải là mình đi tìm ở tương lai mà có. Hạnh phúc là phải quay trở về giây phút hiện tại để nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có mặt. Thì hôm nay quý vị học cái này là do cái thấy của tôi từ năm 1962, và tôi cụ thể hóa nó bằng cái hình ảnh của bà mẹ. Mình có một bà mẹ, mình có mình có chuối ba hương, mình có xôi nếp bột, vậy mà mình bận rộn, mình không có cơ hội để mình nhận diện cái nguồn hạnh phúc đó, để thừa hưởng cái nguồn hạnh phúc đó, cho đến khi bà mẹ mình chết rồi thì mình mới tiếc nuối. Mà tôi ra một bài tập, mà chiều nay đi học về hoặc đi làm về thì mình phải thở nhẹ nhẹ, đi nhẹ nhẹ. Mình đi vào phòng của mẹ, không có nói gì hết. Mẹ đang may vá, ông mẹ đang làm việc gì đó, thì mình mới đưa tay mình làm dấu cho mẹ ngưng. Và mình nhìn vào mắt mẹ, không nói năng gì. Rồi mình hỏi, mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Thì mẹ sẽ ngạc nhiên, con mình bữa nay nó kỳ quá, lạ quá, mẹ chưa hiểu, chưa biết gì hết, chưa ngạc nhiên, đang nhìn mình. Thì mình hỏi một câu, mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ không? Con rất là trân quý sự có mặt của mẹ. Đó là cái sự giác ngộ, đó là cái chánh niệm, nhận diện được những cái hạnh phúc mà mình đang có. Nó đơn sơ hết sức, nhưng mà đó là tiếng đại bác đầu tiên của cái pháp môn chánh niệm mà hiện bây giờ thế giới đang thực tập theo. Không cần trả lời, chỉ cần hỏi câu đó thôi. Mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ không? Mẹ có biết là con ý thức rằng mẹ là một nguồn hạnh phúc của con không? Và từ đó nó phát sinh ra những cái cuốn sách, những cái bài thuyết pháp, như là cuốn Pháp Là Sự Tỉnh Thức, chỉ dạy về chánh niệm. Và cái pháp môn này nó có khả năng trị liệu và nuôi dưỡng cho mình. Tại vì nó đã có khả năng trị liệu và nuôi dưỡng tôi, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có khả năng trị liệu và nuôi dưỡng cho tất cả mọi người. Mình đi tìm hạnh phúc, nhưng mà mình đi tìm ở tương lai, tại vì mình tin rằng hạnh phúc chưa có mặt trong hiện tại. Nhưng mà nếu mình thở một hơi có ý thức và đem tâm trở về với thân và an trú trong giây phút hiện tại, thì mình sẽ nhận ra rằng mình có quá nhiều những cái điều kiện hạnh phúc. Mình rất là may mắn hơn rất nhiều người. Và tự nhiên mình chế tác được hỷ, chế tác được lạc rất là mau chóng. Hạnh phúc có liền. Nó đơn sơ tới như vậy. Và ai cũng có thể hiểu được, trẻ em cũng hiểu được. Và nếu có chánh niệm, tức là có cái năng lượng nhận diện hạnh phúc đó, thì mỗi bước chân đều có an, mỗi bước chân đều có lạc, mỗi bước chân đều dẫm lên tịnh độ. Không cần phải đi tìm tịnh độ phương Tây hay là phương Đông. Mỗi bước chân dẫm lên thiên quốc, không có đời chết rồi mà đi vào nước Chúa. Thiên quốc, tịnh độ, niết bàn, tất cả đều có mặt trong giây phút hiện tại. Đó là cái mình tìm thấy. Và nếu có niệm, có định, thì mỗi bước chân dẫm lên niết bàn, dẫm lên tịnh độ, in lên cái dấu ấn của hỷ và của lạc. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu rồi. Tôi thấy có nhiều người đã an xuống, nhưng mà cũng có một số người còn chưa dừng lại được. Bước chân vẫn còn hấp tấp, vẫn có sự bất an. Bất an tức là thiếu cái sự an ổn, tiếng Anh gọi là restlessness. Mình chưa an nghỉ được, cho nên cái bước chân, cái hơi thở của mình nó còn hỗn loạn, chưa có cái yếu tố của sự an bình. Và vì vậy cho nên các con của mình nó cũng động, nó cũng restless. Hy vọng ngày hôm nay mình sẽ an xuống nhiều hơn. Và quý vị nên biết là mỗi hơi thở có thể tiếp xúc được với cội nguồn, với sự an lạc, với tổ tiên tâm linh và huyết thống, có thể tiếp xúc với hạnh phúc. Và mỗi bước chân cũng vậy, mỗi bước chân đều có an, đều có lạc hết. Có những người trong chúng ta, có các thầy, các sư cô và một số các vị cư sĩ đã làm được như vậy. Bước nào cũng có an, bước nào cũng có lạc. Từ ngày có tu viện Lộc Uyển, chúng tôi đã đặt lên trên miếng đất này những cái dấu chân của an và của lạc, và nó trở thành cái thánh địa. Nó là đất thánh hay không phải là đất thánh là do cái cách mình đi. Nếu tâm mình an, nếu mình có hỷ và có lạc, thì mình in cái dấu ấn của an lạc xuống cái đất này, và đất này trở thành đất thánh. Và chúng ta lên Lộc Uyển, nếu chúng ta đi như vậy thì chúng ta bồi bổ cái chất thánh cái chỗ này. Và ai lên đây cũng sẽ được thừa hưởng cái năng lượng đó hết. Mà nó không có khó gì cả. Nếu quý vị cố tâm, nếu quý vị quyết muốn làm, thì tự nhiên dừng lại được. Và mỗi bước chân đều có thể in cái chữ hỷ, chữ lạc là trên mặt đất. Cái con đường này, con đường từ sóng vững chãi đi xuống sóng trong sáng, gọi là đại lộ của hơi thở và của bước chân. Trong khi đi mình không nói. Nếu mà nói thì làm sao mà có thời giờ để chế tác hỷ và lạc được. Mình chỉ cảm thôi. Mình chế tác hỷ và mình cảm thấy hỷ. Mình chế tác lạc, mình cảm thấy lạc. Này, bước này là hỷ này. Bước này là lạc. Có hỷ thật, có lạc thật. Thở vào. Có hạnh phúc được thở vào. Được thở vào. Tại vì chết rồi đâu được thở nữa. Thở ra, có hạnh phúc được thở ra. Hai chân còn khỏe, có hạnh phúc được bước những cái bước trên cái hành tinh đẹp đẽ này. Hạnh phúc nó có mặt. Chỉ có là chúng ta không có khả năng nhận diện hạnh phúc mà thôi. Tận ra khi mà mình thở vào và mình lắng dịu cơ thể của mình phục hồi được sự tươi mát của mình, thì mình là một món quà rất là quý cho người yêu của mình. I'm here for you, darling. Đó là câu thần chú đầu tiên. Em đang có mặt cho anh đây, con đang có mặt cho mẹ đây. Rồi mình có mặt một cách tươi mát. Mình có sự tươi mát, mình có sự đẹp đẽ. Và nếu mình biết thở thì mình phục hồi được cái sắc đẹp của mình và cái sự tươi mát của mình, và mình tặng cho cái người thương của mình. Mình là con trai cũng vậy, mình cũng có sắc đẹp của mình có sự tươi mát của mình. Mình có thể hiến tặng sự có mặt tươi mát và đẹp đẽ của mình cho bố, cho mẹ, cho các em của mình. Cho nên mình có cái pháp môn thiền sỏi đó. Thở vào, tôi thấy tôi là bông hoa. Tôi không có tưởng tượng, tôi thấy rõ ràng. Tại mỗi con người sinh ra trên đất nước là một bông hoa thiệt, bông hoa trong vườn nhân loại. Cứ nhìn một em bé, nó ngủ thôi, rất là đẹp. Cái mặt nó là bông hoa, cái tay nhỏ xíu của nó là cái bông hoa, cái chân của nó cũng là bông hoa, con mắt của nó là bông hoa. Thành ra cái thân thể con người nó rất là đẹp, nó là một cái bông hoa. Bông hoa nó đẹp và nó tươi mát. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình biết cách thành, mình đánh mất cái sắc đẹp của mình và cái sự tươi mát của mình. Cho nên thở vào một cách ý thức là để mà phục hồi được cái tính cách tươi mát và cái sắc đẹp của mình. Restore your freshness and your beauty by breathing in. Thì trước khi mình trình diện với người đó là mẹ của mình, người đó là chồng của mình, người đó là con của mình, bạn của mình, người yêu của mình, thì mình phải thở trước để cho cái sự có mặt của mình nó phục hồi được cái sự tươi mát, sự đẹp đẽ. Rồi mình tới trước đó, trước người đó, mình nhìn vào người đó, mình nói, anh biết không? Em biết không? Anh đã có mặt cho em đây. Đó là cái quà tặng quý nhất. Và chúng ta phải học mới được. Tại vì chúng ta biết rằng sự có mặt người kia nó rất là quan trọng cho mình. Tưởng tượng người đó chết, không còn nữa, thì mình sẽ bơ vơ. Thì mình cũng vậy. Nếu mà mình không còn có mặt đời này nữa thì người kia sẽ thiếu. Cho nên mình tới với người đó, mình nói là em đang có mặt với anh đây này, trong giây phút hiện tại. Thì cái câu thần chú đó nó có thể đem lại hạnh phúc liền cho chính mình và cho người kia. Và chuyện đó mình có thể làm hôm nay. Đôi khi mình chỉ cần gọi điện thoại và mình nói câu đó. Đó là câu linh chú thứ nhất. Là muốn cho mình có thêm cái phẩm chất của sự có mặt thì mình thực tập tiếp. Thở vào, tôi là bông hoa. Thở ra, tôi phục hồi được sự tươi mát. Thở vào, tôi là một quả núi. Thở ra, tôi cảm thấy có sự vững vàng, có sự ổn định. Vững vàng tức là solidity, vững định là ổn định là stability. Một con người mà không có ổn định, người đó không có hạnh phúc và người kia không có thể nương tựa vào mình được. Mình phải có đủ cái sự ổn định, cái sự vững vàng thì người kia mới có thể nương tựa vào mình được. Cho nên mình thở vào để mình phục hồi sự vững vàng của mình. Thở vào, tôi thấy tôi là nước tĩnh. Thở ra, tôi thấy tôi đang lặng chiếu. Tức là mình phải có sự bình an. Khi mình nhìn một hồ nước mà nó thanh tĩnh, thì hồ nước nó phản chiếu rất là đúng, rất là trung thực. Trời xanh mây trắng, đỉnh núi. Và mình có thể chụp cái hình của trời khi mà mình hướng cái ống kính xuống nước. Có sự bình an thì con người mình đẹp hơn nhiều, dễ chịu hơn nhiều. Mà nếu không có sự bình an, nó có sự giận hờn, bực tức, thì con người mình không có đẹp. Vì vậy cho nên mình phải tập thở để mà phục hồi lại được cái sự bình an của mình. Thở vào, tôi thấy tôi là nước tĩnh. Breathing in, I see myself as still water. Breathing out, I reflect things as they truly are. Thở ra, tôi phản chiếu đúng sự thật. Mình không có bị những tri giác sai lầm nó trấn ngự. Mình thấy được sự thật rõ ràng. Mình có cái sự bình an ở trong lòng. Thì cái sự có mặt của mình nó có giá trị lắm. Đó là cái món quà quý nhất để mình tặng người thương của mình. Thở vào, tôi thấy tôi là không gian. Thở ra, tôi thấy tôi thảnh thơi. Breathing in, I see myself as space. Space. Breathing out, I feel free. Mình phải có nhiều không gian trong trái tim. Nếu mình có nhiều lo lắng, sợ hãi, lo toan, thì mình không có đủ không gian trong trái tim cho mình. Mình không có không gian để mà thở. Và xung quanh mình cũng vậy, bề bộn quá, không có không gian. Thì làm sao mình làm người hạnh phúc được? Mình phải có tự do. Mà tự do đó không phải là tự do chính trị, mà tự do đối với những cái phiền não, những cái bận rộn của mình. Quý vị cứ nhìn một cái bông hoa. Khi mình cắm hoa, mình đừng có tưởng là nhiều bông thì nó đẹp. Mình chỉ cần một vài bông thôi. Mỗi bông hoa nó phải có đủ không gian xung quanh để nó tỏa chiếu cái đẹp của nó. Thành đừng có ham mua cho nhiều bông. 2-3 bông là đủ rồi. Cắm như thế nào để mỗi bông nó có đủ không gian ở xung quanh. Thì mình cũng vậy, có người cũng vậy. Mình có sắc đẹp, mình có sự tươi mát, mình có sự bình an. Thì mình phải có không gian để tỏa chiếu những cái đó. Có những người trong chúng ta đi chợ rệp á, thấy đồ rẻ quá đấy, bán có $1, $2, mua về đầy hết, không có chỗ để thở nữa. Tại nó rẻ quá, không mua chịu không nổi. Và cuối cùng thì không có chỗ đi nữa, đi ra cũng đụng mà đi vô cũng đụng, không có không gian, không có hạnh phúc. Thành ra muốn cho có hạnh phúc thì phải liền bớt, phải thả bò. Thả càng nhiều thì càng có hạnh phúc. Và khi mình đã có 4 cái đức đó rồi, tươi mát, vững vàng, bình an và thảnh thơi, thì mình là một con người có hạnh phúc. Và đó là cái món quà quý nhất mà mình có thể hiến tặng cho người yêu, cho người thương của mình. Có thể là bố, là mẹ, hay là người bạn hôn phối của mình. Nếu mình mua bằng tiền á, thì không thể nào có một cái vật mà có giá trị tương đương được. Chỉ có tu mới có thể hiến tặng được một món quà như vậy cho người thương mà thôi. Đó là nghệ thuật hạnh phúc. Người kia có hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc. Tại vì mình có 4 cái đức đó. Hiến tặng sự có mặt của mình. Đó là câu thần chú thứ nhất. Câu thần chú thứ hai là công nhận sự có mặt quý giá của người kia. Như trong bông hồng cái áo, mẹ ơi con biết mà mẹ đang còn sống đó cho con, với con hạnh phúc quá chừng. Cứ tưởng tượng một ngày mai mẹ không có đánh nữa, thì con bơ vơ biết chừng nào. Thì cái câu tình thứ chứ thứ hai là công nhận sự có mặt quý giá của người kia. I know you are there, my darling, and I'm so happy. Anh biết rằng em đang có đó cho anh rất là hạnh phúc. Anh trân quý sự có mặt của em. Nếu có em, thì anh sẽ thiếu thốn rất là nhiều. Cái đó là công nhận sự có mặt của người kia. Mà công nhận bằng cái gì? Bằng cái ý thức, bằng cái chánh niệm. I know you are there. Anh biết rằng em đang có mặt đó. Thì cái đó là chánh niệm đó. Tại chánh niệm là khả năng nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có mà. Và khi mà người kia được ôm lấy bởi cái năng lượng chánh niệm thì người kia sẽ nở như bông hoa. Và mình cũng hạnh phúc nữa. Vì vậy cho nên chánh niệm là một cái nguồn suối của hạnh phúc. Nguồn suối của hạnh phúc không phải là tiền bạc hay danh vọng. nguồn suốt hạnh phúc là chánh niệm, là sự nhận diện cái sự có mặt quý giá của người kia. Chúng tôi ở làng Mai, chúng tôi thực tập những câu thần chú này dưới nhiều hình thức và thực tập mỗi ngày nhiều lắm. Mỗi khi thầy trò mà ngồi chung với nhau để uống trà hoặc ăn cơm là luôn luôn đọc thần chú. Trước khi ăn tôi nhìn một thầy hay một sư cô hay là một vị cư sĩ, tôi nói giây phút này là giây phút gì hả con? Vì đó nói giây phút này là giây phút hạnh phúc, giây phút thầy trò đang ngồi bên nhau. Trả lời mỗi lần khác nhau nhưng mà cùng một cái phương pháp hết. Mình phải trân quý cái giây phút này, mình phải trân quý sự có mặt của nhau. Mỗi ngày mấy lần càng nhiều càng tốt. Đừng có đợi tới khi người kia đi rồi, bỏ đi rồi hoặc người kia chết rồi thì lúc đó mình mới tiếc nuối. Quý vị phải áp dụng liền cái chuyện này vào trong đời sống hàng ngày, ngày hôm nay. Nếu cần thì tối nay điện thoại. I know you are there, I'm so happy. What shall I do without you? Yeah. Nó quá dễ. Cái này là nghệ thuật chế tác hạnh phúc mà người nào cũng có thể làm được. Chắc hết giờ rồi. Hết giờ rồi.